Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên chủ động đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch để phát triển kinh tế.
Thời gian qua, để ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19, cùng với việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu, tỉnh Thái Nguyên còn đặc biệt quan trọng phát huy vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng, những cánh tay nối dài trong công tác phòng chống dịch.
Xác định rõ mục tiêu quan trọng của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên mang lại, thời gian qua, cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo triển khai tích cực dự án trên địa bàn. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Chiều ngày 26 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, chủ trì hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí, Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy và thành viên Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của thành phố Thái Nguyên. Từ ngày 1 tháng 1 đến 10 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 155 trường hợp F0. Riêng từ ngày 11 tháng 10 năm 2021 đến nay, thời điểm nới lỏng việc hạn chế đi lại giữa các địa phương đã ghi nhận 133 ca, trong đó 20 ca cộng đồng, 5 ca ghi nhận trong khu cách ly người nhập cảnh, 108 ca tiếp xúc với các ca bệnh hoặc từ vùng dịch trở về đã được cách ly, quản lý. Tổng số người từ các tỉnh phía Nam trở về từ ngày 7 tháng 10 năm 2021 là 2.402 người, trong đó có 23 người dương tính và là nguyên nhân của một số chùm ca bệnh tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Ngày 24 tháng 11, xuất hiện 2 ca bệnh liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn New Anvina và công ty trách nhiệm hữu hạn RFTech, khu công nghiệp Điềm Thụy, có dịch tễ liên quan đến việc có đi từ Hà Nội và Bắc Giang về. Đến 10 giờ ngày 26 tháng 11, đã có 25 ca F0 là công nhân của công ty trên. Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo thực hiện khoanh vùng tạm thời 2 công ty, tạm cách ly lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân, người lao động có mặt tại công ty, đồng thời kích hoạt khu cách ly tập trung của tỉnh và thành phố Sông Công để chuyển công nhân của 2 công ty này đến cách ly, thiết lập một trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp Điềm Thụy. Hiện toàn tỉnh đã tiêm trên 1,13 triệu liều vaccine phòng COVID-19, đạt gần 80% số người từ 18 tuổi trở lên. Trong đó, người làm việc trong các khu công nghiệp đã được tiêm đủ liều, đạt tỷ lệ trên 94%. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông tin về công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đơn vị, nêu những vướng mắc khó khăn, nhất là việc kiểm soát người từ địa phương khác trở về địa phương, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự phản ứng kịp thời của ngành y tế, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các địa phương trong việc truy vết, khoanh vùng, cách ly y tế. Qua đó cơ bản đã khống chế ổ dịch tại khu công nghiệp Điềm Thụy. Đồng chí nhấn mạnh, Thái Nguyên hiện nay vẫn đang là vùng xanh, vì vậy cần phải nỗ lực giữ vững được cấp độ này. Các cơ quan và các địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ tình hình, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch COVID-19, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các trường hợp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà. Các cấp ngành chức năng thực hiện nghiêm quy định trong việc sử dụng vật tư y tế, kinh phí phòng chống dịch, đồng thời phải làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch, làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
Để người dân chủ động và nâng cao ý thức trong việc phòng chống dịch COVID-19, trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng đã triển khai thành lập các nhóm Zalo tổ dân phố với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của phường để thuận lợi cho việc tuyên truyền chỉ đạo công tác phòng chống dịch đến người dân, cũng như việc nắm bắt thông tin từ phía người dân. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân phường cũng vừa tổ chức ký cam kết thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 đến 100% hộ dân trên địa bàn. Với nội dung cam kết, trung thực khai báo y tế với chính quyền địa phương về tình hình di chuyển của từng thành viên trong gia đình và những người từ địa phương khác đến gia đình, hạn chế tối đa việc tiếp xúc, di chuyển không tiếp xúc với người từ vùng dịch về. thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của chính quyền địa phương và hướng dẫn của ngành y tế, thực hiện việc cài đặt và sử dụng các ứng dụng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, ứng dụng PC COVID, quét mã QR cá nhân và địa điểm theo quy định, bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, không tổ chức liên hoan ăn uống, hoạt động đông người tại nơi ở, nơi lưu trú. Các cá nhân trong hộ gia đình chấp hành nghiêm việc tự theo dõi sức khỏe, không giấu bệnh và thông báo ngay cho nhân viên y tế phường và tổ dân phố khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, v.v. Việc ký cam kết thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 đến từng hộ dân trên địa bàn góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức, nhận thức của người dân trong phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới hiện nay.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đến ngày 25 tháng 11, toàn ngành giáo dục đào tạo Thái Nguyên có 161 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến bậc trung học phổ thông cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang dạy học trực tuyến. Riêng thành phố Thái Nguyên, 149 cơ sở giáo dục tạm dừng dạy học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến tới khi có thông báo mới. Cùng với đó, một số cơ sở giáo dục tại các huyện thị khác như thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, trường trung học phổ thông Phú Lương, 4 trường học ở xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên cũng cho học sinh tạm dừng đến trường học tập trung. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay toàn ngành đã có gần 98% cán bộ, giáo viên, nhân viên được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Các trường đang tiến hành rà soát, đảm bảo tiêm phòng COVID-19 cho 100% giáo viên, nhân viên, đồng thời chuẩn bị tiêm phòng cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi theo kế hoạch của Bộ Y tế.
Thời gian qua, để ngăn chặn đẩy lùi dịch COVID-19, cùng với việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu, tỉnh Thái Nguyên còn đặc biệt coi trọng phát huy vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng, những cánh tay nối dài trong công tác phòng chống dịch. Đây cũng là mô hình thể hiện sức mạnh của cả cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh với tinh thần chống dịch như chống giặc của nhân dân ta.
Trong một ngày làm việc của ông Nguyễn Quốc Sinh, tổ phó tổ COVID-19 cộng đồng, tổ dân phố số 6, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, những văn bản chỉ đạo mới nhất trong công tác phòng chống dịch COVID-19 được ông truyền tải nhanh chóng, kịp thời qua hệ thống loa phát thanh của tổ dân phố. Ông Nguyễn Quốc Sinh chia sẻ, trong tổ dân phố, nếu có trường hợp liên quan đến F0 hoặc F1, đã có kế hoạch triển khai để phối hợp với phường, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch ngay khu dân cư của mình. Bám sát địa bàn, gần gũi người dân, hoạt động của tổ COVID-19 cộng đồng đã giúp các lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả biện pháp phòng chống dịch. Cùng với các lực lượng chức năng, các tổ COVID-19 tại cộng đồng đã phát huy vai trò hiệu quả với việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, qua đó hỗ trợ chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, giám sát công dân, góp phần khống chế dịch một cách hiệu quả. Anh Nguyễn Bá Lợi ở tổ 12 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cho hay, tổ dân phố xuống tuyên truyền để dán mã QR và quét mã. Tôi thấy rất thuận lợi, khách đến mua hàng ai cũng hưởng ứng quét mã. Khi xảy ra dịch bệnh, biết cách phòng tránh để không lây lan cho cộng đồng. Ông Nguyễn Ngọc Đức, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng trong việc giám sát người dân thực hiện các quy định của địa phương về công tác phòng chống dịch. Hoạt động của tổ COVID cộng đồng không chỉ mang lại hiệu quả cụ thể trong công tác phòng chống dịch ở phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, mà còn đang được nhân rộng và có đóng góp quan trọng trong việc kiểm soát, phòng ngừa và khống chế dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh. Tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 2.300 tổ COVID cộng đồng với trên 15.000 thành viên, đạt tỷ lệ 100% xóm, tổ dân phố thành lập được tổ COVID-19 cộng đồng. Có thể khẳng định, đây là mô hình hoạt động trực tiếp, gần dân, sát dân, là mô hình thể hiện xuất sắc chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Và cũng là minh chứng cho thấy chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Phát triển chăn nuôi gà an toàn sinh học gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, đó là chủ đề diễn đàn do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên tổ chức ngày 26 tháng 11. Tham dự có lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia theo hình thức trực tuyến, đại diện một số cơ quan của tỉnh, các đơn vị trực thuộc sở cùng đại diện tổ hợp tác xã, chủ trang trại chăn nuôi gà an toàn trên địa bàn. Những năm qua, đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh tăng nhanh về số lượng, chất lượng. Tổng đàn gia cầm toàn tỉnh năm 2020 đạt 14,6 triệu con, sản lượng thịt đạt 46.000 tấn, tăng 46,8% so với năm 2015. Chăn nuôi gia cầm đã dịch chuyển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô trang trại chiếm 40% và bước đầu hình thành các chuỗi liên kết sản xuất từ chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm. Tại diễn đàn, các đại biểu nêu ý kiến trao đổi, đánh giá một số khó khăn bà con chăn nuôi gà đang phải đối mặt như thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn định, giá vật tư đầu vào tăng cao trong khi giá bán sản phẩm thấp, chăn nuôi quy mô nông hộ vẫn chiếm tỷ lệ lớn 60%. Nên khó áp dụng an toàn sinh học và xử lý ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng trên, các đại biểu đề xuất một số giải pháp thực hiện quy hoạch vùng sản xuất chăn nuôi tập trung, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, tập trung phát triển chăn nuôi, trang trại theo chuỗi gắn với giết mổ và tiêu thụ sản phẩm, tăng cường quản lý chăn nuôi và chất lượng con giống. Diễn đàn là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ chăn nuôi chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi gà an toàn sinh học, hướng tới xây dựng thương hiệu sản phẩm để tham gia chuỗi liên kết.
Dự án khu đô thị số 11 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích đất thu hồi trên 193.300 m², số hộ ảnh hưởng bởi dự án khoảng 230 hộ, trong đó đất nông nghiệp 120 hộ, đất ở 110 hộ. Thời gian qua, Ban Quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng tiến hành thống kê, kiểm kê đất, tài sản cây cối hoa màu trên đất, cho 210 trên 225 hộ gia đình. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 200 hộ gia đình, đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho 194 trên 200 hộ gia đình với tổng kinh phí là 165 tỷ đồng, tương ứng với diện tích là 13 ha. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao đất ở tái định cư cho 82 hộ đủ điều kiện với diện tích gần 8.000 m². Trong quá trình thực hiện dự án, hộ gia đình bà Cao Thị Mạnh, tổ 5 phường Gia Sàng, bị thu hồi 2.754,6 m² và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 2,1 tỷ đồng. Thời gian qua, dù đã được mời chi trả tiền bồi thường hỗ trợ và tuyên truyền vận động nhiều lần, nhưng đến nay gia đình bà không nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ với lý do đề nghị được giao hai ô đất ở theo đơn giá của tỉnh giao cho nhà đầu tư. Để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, ngày 24 tháng 11 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 12491 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Cao Thị Mạnh đang sử dụng các thửa đất số 358, số 18, số 89, số 90, số 172, số 166, số 62 thuộc tờ bản đồ địa chính số 21 tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, do không chấp hành quyết định thu hồi đất. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 24 tháng 11 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, tương đương 2.250 tỷ đồng, bao gồm vốn Ngân hàng Thế giới 57 triệu đô la Mỹ, vốn đối ứng địa phương tự cân đối là 43 triệu đô la Mỹ. Xác định rõ mục tiêu quan trọng của dự án là cải thiện khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng đô thị và cải thiện quy hoạch và quản lý đô thị tổng hợp, góp phần nâng cao chất lượng kết nối giao thông, vệ sinh môi trường đô thị và dịch vụ giáo dục. Nên thời gian qua, cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo triển khai tích cực dự án trên địa bàn. Trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Thành phố Thái Nguyên tích cực triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực.
Dự án bao gồm hai hợp phần là đầu tư kết cấu, nâng cấp cải thiện và xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và đầu tư phi kết cấu, hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ thực hiện dự án. Ở hợp phần 1, đầu tư kết cấu, thành phố Thái Nguyên tập trung triển khai 9 hạng mục công trình, trong đó có 2 công trình trường học đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2021-2022 và công trình xây dựng trường mầm non Hương Sơn và công trình nâng cấp trường mầm non Phan Đình Phùng. Đây là 2 công trình có tổng kinh phí bồi thường 3,75 tỷ đồng, chi phí đầu tư xây dựng trên 57 tỷ đồng. Trong quá trình thi công, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với nhà thầu thi công khắc phục mọi khó khăn để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo đúng hợp đồng đã ký kết. Trao đổi với chúng tôi, bà Nghiêm Thị Thanh Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, vui mừng nói.
Tất cả tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên cũng như phụ huynh học sinh thì rất là vui mừng và phấn khởi vì để có một cái ngôi trường khang trang như thế này, các con được đến trường học tập như thế này. Và ngay năm học đầu tiên thì vào tầm tháng 6, tháng 7 chúng tôi đã có xây dựng kế hoạch tuyển sinh. Thì số lượng học sinh cũng đã tăng hơn gấp đôi so với năm học trước.
Khởi công tháng 8 năm 2020, công trình nâng cấp cầu Đán có quy mô thiết kế chiều rộng mặt cầu 32m, chiều dài cầu 42m và đường dẫn mỗi bên cầu là 150m, vuốt nối vào đường Quang Trung. Đây là công trình có tổng kinh phí bồi thường 3,43 tỷ đồng, giá trị hợp đồng xây lắp 50,4 tỷ đồng. Hiện đã hoàn thành công tác thi công bản mặt cầu và thông xe giai đoạn 1. Hiện nay, nhà thầu đang tiến hành đổ bê tông mặt cầu đoạn mối nối, thi công đường dẫn hai bên cầu. Giá trị khối lượng hoàn thành đạt khoảng 82% giá trị hợp đồng và dự kiến hoàn thành tháng 2 năm 2022. Đại diện cho các hộ dân sống tại gần khu vực cầu Đán, bà Trần Thị Thơm, tổ trưởng tổ dân phố 4, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước kia mà cầu mà gần như là xuống cấp ấy, thì chúng tôi còn sợ mà nếu hỏng cầu thì không biết đi bằng lối nào. Đấy là vì tất cả Tân Cương, Phúc Trìu, rồi Phúc Xuân, rồi kể cả là Bình Sơn của Phú Yên cũng đi bằng cái lối này để ra thành phố. Thế cho nên là khi mà được nhà nước đầu tư và các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện để làm cái cầu này thì người dân chúng tôi là rất là phấn khởi. Đấy mà cái nếu mà như mà cái cầu mà hoàn thiện ấy thì nhân dân chúng tôi là hưởng lợi rất là nhiều.
Để góp phần khai thác tiềm năng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực phía đông thành phố Thái Nguyên và kết nối giao thông hai bên bờ sông cầu, nên trong tổng số 9 hạng mục của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, thành phố Thái Nguyên dành ưu tiên đầu tư 3 công trình lớn, gồm nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, xây dựng đường Hướng Thượng, Chùa Hang và công trình xây dựng đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng. Hiện nay cả 3 công trình này đều đang trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công tích cực. Công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm có tổng chiều dài tuyến 3,9 km, đi qua địa phận xã Đồng Bẩm, Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên và xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ. Công trình có dự kiến kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 124 tỷ đồng. Đến nay đã chi trả trên 102 tỷ đồng và dự kiến sẽ hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong quý tư năm 2021. Hiện nay tại các khu vực đã giải phóng mặt bằng, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công đắp nền đường K95 và K98. Thi công cấp phối đá răm loại 2, hào kỹ thuật, mương, cống thoát nước. Giá trị khối lượng hoàn thành đạt khoảng 18% giá trị hợp đồng. Riêng đối với gói thầu 4B cầu Mo Linh 2 hiện đã hoàn thành một số mố trụ, đã thi công xong 29 trên 47 cọc khoan nhồi, hoàn thiện công tác đúc dầm, thi công khoan khảo sát địa chất được gần 700 mét, đắp đất K95 đường đầu cầu, thi công đúc cấu kiện tấm panel. Giá trị khối lượng hoàn thành đạt khoảng 48% giá trị hợp đồng. Ông Lê Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải, một trong các nhà thầu liên danh thực hiện công trình này cho biết.
Ngay từ lúc phát lệnh khởi công, bàn giao mặt bằng, thì đơn vị chúng tôi cũng đã nỗ lực phối hợp với cả chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan, đặc biệt là bên giải phóng mặt bằng. Để khi mà bàn giao mặt bằng đến đâu thì chúng tôi tổ chức thi công ngay đến đó, đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng của công trình. Nếu giả sử điều kiện thuận lợi thì chúng tôi sẽ cố gắng là hoàn thành từ nay đến Tết Nguyên Đán thì cơ bản là sẽ thảm được.
Tại công trình xây dựng đường Hướng Thượng, Chùa Hang, các nhà thầu cũng đang tích cực huy động nguồn nhân lực, trang thiết bị đầy đủ để triển khai công tác đào đắp đất hữu cơ, thi công cấu kiện đúc sẵn. Đây là công trình có tổng chiều dài 5,7 km đi qua địa phận của nhiều xã phường của thành phố Thái Nguyên, gồm Hướng Thượng, Linh Sơn, Đồng Bẩm, Chùa Hang và xã Hóa Thượng của huyện Đồng Hỷ. Dự kiến kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng của công trình cũng rất lớn, tương đương 283 tỷ đồng. Chính vì thế, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường xã phải cùng vào cuộc để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng cho nhân dân các địa phương. Đến nay đã chi trả 191 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi nhất về mặt bằng cho các nhà thầu triển khai thi công. Riêng đối với gói thầu 5C cầu Mo Linh 1, do đã giải phóng mặt bằng sạch, nên nhà thầu đã và đang tích cực triển khai thi công các phần dầm, mố, trụ, tấm panel tường chắn, có cốt, đắp nền đường K95. Giá trị khối lượng hoàn thành đạt khoảng 36% giá trị hợp đồng. Trao đổi về vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phối hợp triển khai dự án trên địa bàn, bà Trần Thị Mỹ Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đến nay thì là cơ bản là có trên 90% các hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng kịp thời tiến độ thi công của dự án. Thì trong thời gian tới thì cấp ủy và chính quyền địa phương chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên tuyên truyền vận động các hộ gia đình còn lại nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó thì chính quyền xã sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công giải quyết kịp thời các cái vướng mắc khi trong quá trình thi công để dự án đưa vào sử dụng.
Công trình xây dựng đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng đi qua 4 phường xã gồm Gia Sàng, Phan Đình Phùng, Túc Duyên và Hướng Thượng. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang tích cực triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đã chi trả được 27,7 tỷ đồng. Về đầu tư xây dựng công trình gồm 2 gói thầu, trong đó gói thầu 6A xây dựng cầu Hướng Thượng, tường chắn và đường dẫn đã ký hợp đồng và đang triển khai thi công. Xây dựng cầu Hướng Thượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi từ nhiều năm nay, người dân quanh khu vực muốn đi qua sông cầu đều phải di chuyển trên cầu treo Hướng Thượng. Đây là cây cầu được xây dựng từ rất lâu và có chiều rộng mặt cầu nhỏ hẹp, xuống cấp, nên gây rất nhiều khó khăn cho giao thông đi lại cũng như giao thương hàng hóa của bà con nhân dân, các địa phương. Chính vì thế, việc thành phố đầu tư xây dựng cầu Hướng Thượng với quy mô kiến trúc hiện đại để thay thế cầu treo cũ là hoàn toàn phù hợp với sự phát triển của đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Gói thầu 6A có giá trị hợp đồng xây lắp gần 435 tỷ đồng, được khởi công tháng 9 năm 2021 và có thời gian thực hiện 20 tháng. Hiện nay, đơn vị thi công đã xây dựng lán trại, lắp đặt trạm biến áp phục vụ thi công, trạm trộn bê tông, triển khai san lấp mặt bằng, tiến hành khoan cọc, nhồi để xây dựng các mố trụ cầu. Ông Dương Quốc Khánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18, một thành viên liên danh thực hiện thi công gói thầu này, cho biết.
Thì nhà thầu xác định đây là một công trình tiến độ và có cái khối lượng rất là lớn. Vì thế nhà thầu từ công ty đến công trường là đã tổ chức họp bàn rất là kỹ về cái việc thi công, tổ chức thi công. Thì nhà thầu đã huy động những máy móc là tối ưu nhất của công ty, các cái tổ nhân công và cái bộ phận quản lý ở công trường là những cái đội đã có kinh nghiệm dày dặn trong việc thi công để tổ chức cái thi công. Mục đích là thứ nhất là đẩy nhanh tiến độ, sao đưa công trình về đúng cái tiến độ của dự án. Hai là đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật trong quá trình thi công.
Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình đúng hiệp định đã ký kết với nhà tài trợ vào năm 2023. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đang chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Phát triển Tổng hợp Đô thị Động lực triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu 4 gói thầu chưa khởi công gồm xây dựng đường Bắc Nam và điện chiếu sáng đường Bắc Nam cầu Hướng Thượng, nâng cấp đường Lê Hữu Trác, cải tạo hệ thống thoát nước tuyến mương Mỏ Bạch và cải tạo tuyến mương thoát nước Sương Rồng. Dự kiến sẽ ký kết hợp đồng thi công đối với các gói thầu này vào cuối năm 2021 và khởi công trong tháng 1 năm 2022. Ngoài ra, thành phố vẫn đang tiếp tục chỉ đạo triển khai chế độ chính sách tại các phường có liên quan, tập trung thực hiện công tác thống kê kiểm đếm, lên phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu theo đúng tiến độ. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Chữ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thành phố đang tập trung chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các địa phương là tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường mặt bằng 9 dự án thuộc các dự án tổng hợp đô thị động lực của thành phố Thái Nguyên với cái tổng kinh phí là khoảng 650 tỷ, ảnh hưởng đến việc thu hồi đất khoảng trên 1.000 hộ gia đình cá nhân. Trong đó là đã có 3 dự án là 2 dự án trường mầm non và dự án cầu đán đã bàn giao mặt bằng và đơn vị thi công đã thi công cơ bản đã hoàn thiện. Trong thời gian tới thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã tập trung toàn bộ nhân lực và con người. Đấy, và cùng với các địa phương là tập trung là lên phương án và công khai phương án với hộ gia đình cá nhân. Đấy, sau đó là sẽ mời các hộ gia đình cá nhân để đối thoại và nhận tiền bồi thường để bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư để thi công đúng tiến độ và đúng với cam kết với Ngân hàng Thế giới đã đặt ra.
Có thể khẳng định với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả của cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên, dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực đã và đang được triển khai tích cực trên địa bàn. Trên cơ sở những kết quả đạt được, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đặc biệt là các vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng, bố trí nguồn vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và tiến độ giải ngân dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện nhiều ca F0, trong đó có ca F0 ngoài cộng đồng liên quan đến nhiều địa phương xã phường trong thành phố. Các ca F0 ngoài cộng đồng đều có tính chất phức tạp, di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Một số F0 xuất phát từ quán ăn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn, để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng, hạn chế lây lan, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên quyết định: 1. Tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các lễ hội, sự kiện, hoạt động văn nghệ, giải thể thao, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp tập trung đông người. Trường hợp cần thiết tổ chức phải báo cáo xin ý kiến chính quyền địa phương và đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng chống dịch. Yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang đi ra khỏi nhà và thực hiện nghiêm các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. 2. Từ 10 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2021, tạm dừng việc kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ, chỉ được bán mang về. Tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ, khu vui chơi giải trí, xông hơi, massage, dịch vụ spa làm đẹp. Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tạm dừng đến trường từ ngày 25 tháng 11, chuyển học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Các hoạt động tại siêu thị, chợ và một số cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu phải đảm bảo giãn cách, trang bị tấm chắn giọt bắn, quản lý danh sách khách hàng và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch. Trường hợp cơ sở nào không đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch thì yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh. 3. Yêu cầu người dân không tổ chức ăn uống trong thời gian này, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, tránh đến những nơi đông người, không tiếp xúc với người từ vùng dịch về để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. 4. Nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống dịch, thực hiện việc khai báo y tế trung thực đầy đủ với chính quyền địa phương khi đến trở về từ các vùng có dịch COVID-19. Khi phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, phải thông báo ngay địa phương để nắm bắt quản lý. 5. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường xã và tổ COVID cộng đồng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ tình hình và chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch. Hệ thống Zalo thông báo tình hình dịch bệnh phải kết nối đến từng người dân trên địa bàn quản lý. Vì sự an toàn và bình yên, tự giác thực hiện 5K của nhân dân trong giai đoạn này có tính quyết định đến sự thành công trong công tác phòng chống dịch của thành phố. Mỗi người dân thành phố hãy vì sức khỏe và tính mạng của bản thân, của gia đình và những người thân yêu của mình, tự giác, tự nguyện chấp hành nghiêm chỉ đạo của thành phố về phòng chống dịch. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 27 ngày 28 tháng 11 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Công việc kế toán cuối năm áp lực thật đấy. Vừa kết sổ sách, vừa lo cân đối chi phí giao dịch nữa.
Ôi, lo gì? Chỉ cần mở tài khoản doanh nghiệp Sacombank để giao dịch online và tiết kiệm chi phí như thanh toán, chi lương, giao dịch ngoại tệ và miễn phí tài khoản như ý. Đặc biệt, Sacombank kỷ niệm 30 năm thành lập với khuyến mãi 30 vững vàng rộn ràng tri ân cho doanh nghiệp, gồm miễn giảm phí tài khoản chọn gói, thẻ và còn có cơ hội trúng 30 iPad luôn đấy.
Đỉnh vậy, có Sacombank kỳ này công ty mình nhất định kinh doanh khởi sắc.
Chi tiết sacombank.com.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.